Chúa rất nhân từ, ngàn đời là suối tình thương. Chúa rất uy quyền, vạn vật hợp tiếng ngợi ca. Ngài yêu thương con lúc chào đời, Ngài thương ban ơn suốt cuộc đời. Ngài cho mưa tươi, tháng năm thắm tươi tuyệt vời. Ngài yêu thương con qua tháng năm có khi nào ngơi. Ngài thương dung tha cho dẫu con biết bao lầm lỗi. Ngài là tình yêu luôn bao la, Ngài tràn hồng ân như mưa xa. Ngài là đường đi dẫn con tiến mau về trời. Chúa rất nhân từ, ngàn đời còn mãi dù thương. Chúa xuống ân lành, vạn vật còn mãi đẹp tươi. Ngài yêu thương con mãi ngàn đời, Ngài cho thiên nhiên mãi tuyệt vời. Ngài cho nhân thế tháng năm sống vui tình người. Ngài yêu thương con qua tháng năm có khi nào ngơi. Ngài thương dung tha.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capernaum. Nghe tin người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn tới đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Và người giảng dạy họ, người ta mang đến cho người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông không thể khiêng đến gần người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: Hỡi con, tội lỗi con được tha. Lúc ấy có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng, ai có quyền tha tội nếu không phải là một mình Thiên Chúa? Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: Tại sao lòng các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: Tội lỗi con được tha. Hay nói: Hãy trỗi dậy vác chõng mà đi, đằng nào dễ hơn. Nhưng để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất, người nói với kẻ bất toại: Ta truyền cho con, hãy trỗi dậy vác chõng mà về nhà. Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng ta, nhất là các bạn trẻ, có nghe bài hát Con Gái không? Biết bài đó không? Con gái nói có là không, con gái nói không là có, con gái nói một là hai, con gái nói hai là một. Rồi cùng người ta nghe, người ta sợ quá, người ta bảo: Đừng nghe những gì con gái nói. Hay không? Hay thì vỗ tay lên. Rồi. Chị em chẳng hát, chẳng vỗ tay, cứ ngồi yên như vậy thì dâng lễ nó buồn lắm. Vì mình dâng lễ là cả cộng đồng chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ, cùng ca, cùng hát, cùng cầu nguyện. Tính hiệp thông nó cao nhất là trong thánh lễ. Một tấm bánh, tuy chúng ta tuy nhiều nhưng mà chỉ là một mà thôi. Cho nên nếu mà chúng ta đến dâng thánh lễ mà chúng ta không là một thì chúng ta tự mình tách rời mình khỏi tộc đoàn rồi. Cho nên khi anh chị em đã bước vào nhà thờ, khi anh chị em đến tham dự thánh lễ, làm ơn nhớ rằng chúng ta đang hiệp dâng thánh lễ, là cùng hát, cùng ca, cùng múa, cùng nhảy, cùng tung hô, cùng chúc tụng, cùng cầu nguyện, cùng ngợi khen, cùng tạ ơn, cùng với Đức Giêsu Kitô đấng. Không phải như bài hát vừa rồi, con gái nói có là không, con gái nói không là có, mà chúng ta nghe bài đọc 2, Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng: xin Thiên Chúa là đấng trung tín chứng giám cho rằng lời nói của chúng tôi đối với anh em không phải là vừa có lại là vừa không. Quả thế, con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đấng mà chúng tôi giao giảng nơi anh em, người không phải vừa có lại vừa không, trái lại nơi người chỉ là có mà thôi. Tại sao mà nơi Đức Giêsu chỉ là có mà thôi, chứ không phải vừa có, không phải là vừa không? Vì bao nhiêu lời hứa của Thiên Chúa đã thành có ở nơi Đức Giêsu Kitô. Anh chị em nhớ dùng, bao nhiêu lời hứa đã được thành hiện thực nơi Đức Giêsu Kitô, bao nhiêu lời hứa đã thành có ở nơi Đức Giêsu Kitô. Vậy thì nếu chúng ta là những thân mình, là những chi thể của thân mình mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô, chúng ta không thể được nửa vời, vừa có lại vừa không. Thánh Kinh bảo nóng thì nóng hẳn, lạnh thì lạnh hẳn, ương ương dở dở ta mở ra. Cho nên mình theo Đức Giêsu Kitô là phải có một cái lập trường dứt khoát rõ ràng, hoặc là tin hay không tin. Mà nếu tin thì cái niềm tin ấy phải thể hiện ra bằng những hành động rất cụ thể, chứ không thể tin nửa vời được, không thể tin trên đầu được. Mà cái niềm tin ấy nó phải thể hiện bằng cả con người của chúng ta. Môi miệng chúng ta tuyên xưng là tôi tin Đức Giêsu Kitô là đấng duy nhất, là đấng chỉ có mà thôi. Thì mỗi một người chúng tôi khi mà theo Đức Giêsu Kitô, tôi cũng phải thể hiện ra một cái niềm tin mãnh liệt như vậy. Đó là nơi chúng tôi có là có, yes là yes, we là we. Chứ không có chuyện mà nửa có, nửa không, nửa tin, nửa ngờ. Không. Anh chị em có tin vững chắc Đức Giêsu Kitô đấng giàu lòng thương xót không? Đấng mà hôm nay trong bài tin mừng nói với chúng ta một cách rất rõ ràng rằng con người có quyền tha tội. Và đấng ấy nói với người bất toại rằng tội con đã được tha. Đấng ấy ngày hôm nay cũng đang nói với mỗi một người chúng ta ngồi trong nhà thờ này, tội con đã được tha. Anh chị có tin được Đức Giêsu đầy quyền năng và tha thứ cho anh chị em không? Tin không? Tin không? Tin không? Tin. Dứt khoát rõ ràng như vậy, có là có, không là không. Dạ sắp tin. Dạ không dám tin. Thưa anh chị em, dứt khoát là mình tin như vậy. Những người thời Đức Giêsu, người dân thì đơn sơ chất phát, họ tuôn đến, họ nghe Đức Giêsu giảng, họ tuôn đến họ xin Đức Giêsu chữa lành, họ tuôn đến họ say mê ở với Đức Giêsu cả ngày này qua ngày kia để mà nuốt lấy từng lời giảng của Ngài, thậm chí mà quên cả giờ giấc, quên cả đói. Trong khi đó, những người học thức, những người có chức vị, những người có quyền hành, những người nắm vững lề luật thì lại là những người không tin vào Đức Giêsu Kitô. Họ chỉ nắm giữ cái lề luật của họ mà thôi. Và họ tự cho rằng họ là người đạo đức, họ tự cho rằng mình là người thánh thiện, họ tự cho rằng khi mà tôi giữ đầy đủ những cái luật, mà những cái luật ấy do con người đặt ra không chừng, và là tôi thánh thiện rồi. Và họ cho rằng những người không giữ luật như họ là những người tội lỗi, là những người đáng nguyền rủa. Và Đức Giêsu cũng là người mà không giữ những cái luật, ví dụ như luật rửa tay mà họ đặt ra, ví dụ như là luật ngày Sa-bát, vân vân và vân vân. Đức Giêsu nói: ách của ta thì êm ái, gánh của ta nhẹ nhàng. Chúa Giêsu cất những gánh nặng của lề luật ra khỏi con người, để cho con người chỉ có một luật duy nhất, đó là luật yêu thương mà thôi. Yêu thương là chu toàn mọi lề luật. Thầy ban cho con điều răn mới là hãy yêu thương nhau, chỉ có một điều đó thôi.
Vậy mà người ta không làm cái điều răn yêu thương, mà người ta làm tất cả những cái khác. Và những cái luật khác nó lại chống lại cái điều răn yêu thương. Vì lý do người bất toại ấy, con người đau khổ ấy, đáng lẽ ra nhìn thì phải thương chứ. Mình không cứu được mà có người khác cứu được thì mình phải hoan hô chứ. Phải không? Phải không? Anh chị em có bao giờ thấy đi đường một người bị đụng xe nằm lăn ra đó, rồi mình không chữa thì chớ, mình đứng, rồi có ai đến chữa mình bảo đừng có đụng vào, ngu gì đụng vào. Mình cười hì hì, mình chê những người cứu người đó. Có không? Có đời nào làm người ai làm thế? Làm thế sao làm người? Phải không? Ấy vậy mà tại sao có những người mà họ thấy rằng Đức Giêsu đang tỏ lòng thương xót cái người liệt đây này, mà những anh em của những người liệt ấy, bạn bè của người liệt ấy không tìm được một cái chỗ nào để mà len vào đến Đức Giêsu, thậm chí phải leo lên mấy nhà mà rỡ cái nóc ra, thả người bệnh ấy xuống. Người ta thương người bệnh như vậy, người ta không quản ngại nguy hiểm khi mà leo lên nóc nhà, người ta không quản ngại khó khăn. Vậy mà những người có chức có quyền, vậy mà những người không tin thì lại chê trách và nói rằng ông này phạm thượng, tại sao ông lại có quyền tha tội? Bắt bẻ những người mà không làm là những người hay bắt bẻ, đúng không? Hay bắt bẻ vì họ không tin. Họ không tin, miệng họ nói có nhưng mà lòng họ thì nói không. Miệng nói không nhưng mà lòng lại có. Còn Đức Giêsu có là có, không là không, mà Đức Giêsu chỉ là có mà thôi. Mọi lời hứa được thực hiện nơi Đức Giêsu, và Ngài đã ra tay chữa lành cho người ấy, cả bệnh thân xác, cả bệnh tâm hồn. Trước khi chữa lành thân xác thì Ngài đã thấy rõ rằng mỗi một người trong chúng ta đều là những tội nhân, và vì là tội nhân cho nên chúng ta cũng là bệnh nhân, đúng không? Vì tội nó sinh ra bao nhiêu cái thứ phiền toái, nó kéo theo bao nhiêu là cái hệ quả. Ở trong đó có những hệ quả, đó là bệnh tật về thân xác. Ví dụ tôi ăn nhậu quá, tôi phạm tội mê ăn uống thì hậu quả đó là xơ gan phổi trướng, ví dụ vậy. Ví dụ tôi mê bài bạc quá, mê đỏ đen quá, hậu quả là tán gia bại sản và đi chém giết lẫn nhau. Ví dụ tôi mê sắc dục quá, và hậu quả của tội đó là nhà tan cửa nát, anh đi đằng anh, tôi đi đằng tôi, tình nghĩa đôi ta, có thế thôi. Cho nên cái tội ấy là cái nguyên nhân gây ra biết bao nhiêu cái hệ quả khác. Chúa Giêsu chữa cái gốc của những cái đau khổ của con người, đó là tội lỗi. Vậy thưa anh chị em, tôi tin vào lòng thương xót của Chúa, mở lòng ra để Chúa tha thứ như là người bất toại hay không? Thứ hai, khi được chữa bệnh về tâm hồn rồi, Chúa chữa luôn bệnh về thân xác cho con người. Vì Chúa đến cứu độ con người toàn diện, chứ không phải chỉ cứu thân xác, cũng như không phải chỉ cứu linh hồn. Con người ta có xác và hồn, có đời sống tâm linh, có đời sống thể lý, có đời sống tâm lý. Nếu mà tâm lý không ổn định thì thể lý, thân xác dễ bị ốm đau bệnh tật. Ta giận người nào đó, ta ăn không ngon, phải không? Ta tức người nào đó, ta mất ngủ, phải không? Và ta mà hay hờn, hay giận là dễ bị đau bao tử, phải không? Vì ăn nó không tiêu, tức quá mà. Cho nên chữa bệnh về tinh thần, chữa bệnh về tâm lý thì nó sẽ chữa lành bệnh về thể lý, bệnh về thân xác. Đức Giêsu cứu chữa cả thể xác, cả tâm hồn. Mỗi một người chúng ta phải thấy được rằng mình là những tội nhân, mình những bệnh nhân, cần được Chúa yêu thương, cần được Chúa tha thứ và cần được Chúa chữa lành, để rồi tôi cũng trở thành người tha thứ và chữa lành anh em mình. Chúng ta thấy Chúa ban cho mình một cái quyền tha thứ, quyền tha tội cho người khác, phải không? Khi người ta xúc phạm đến tôi có quyền tha hay không có quyền tha? Nếu tôi không tha cho anh em thì Chúa cũng không tha cho tôi. Cho nên cái quyền đó, cái tự do lựa chọn tha hay không tha là do phía tôi. Chúa tha cho tôi rồi mà tôi không đón nhận sự tha thứ của Chúa, tôi không tha thứ cho mình, tôi không tha thứ cho anh em, thì Chúa bảo tự con lựa chọn lấy bóng tối thì con ở trong bóng tối. Muốn không còn mù tối nữa, hãy bước ra ngoài ánh sáng. Trời ơi, chói mắt lắm, chịu không có nổi. Bước ra ánh sáng phải tha thứ cho cái con mẹ này, không chịu được. Bước ra ánh sáng là phải làm hòa với cái ông hàng xóm này, không chịu được. Bước ra ánh sáng là phải bớt chi tiêu đi để mà chia sẻ cho người nghèo, không chịu được. Ăn nhậu quen rồi, ăn chơi quen rồi, không chịu được. Đúng không? Cho nên mỗi người chúng ta xin Chúa cho mình được cái ơn chữa lành bệnh tâm hồn, để bước ra ngoài ánh sáng. Tội lỗi là ở trong bóng tối, và bước ra ngoài ánh sáng là đón nhận lấy ân sủng sự tha thứ của Chúa, và biết tha thứ, biết mở lòng ra với anh chị em mình. Đọc cho anh chị em nghe một lá thư của một đứa bé, nó được ơn như thế nào thưa anh chị em. Con là Du Xe Nguyễn Hoàng Nhật, học lớp 10. Hai em của con là Nguyễn Nhật Huy và Nguyễn Nhật Anh. Cha ơi, ba con vừa được Chúa gọi về với Chúa ngày 4 tháng 5 2011 vì nhồi máu cơ tim. Vậy là ba anh em con mất đi một người cha. Nhiều buổi chiều đi học về, muốn nói thưa ba con đi học về, nhưng còn đâu nữa. Nhiều buổi chiều muốn chạy lại ôm ba, nhưng còn đâu nữa. Con buồn lắm cha ạ. Gia đình con ở nhà mướn, bây giờ chủ nhà lại còn đang đòi lại nhà vì không có tiền trả. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con trang trải hết nợ nần, cho má con có vốn đi bán chả cá để nuôi ba anh em con lên người. Con thương má con lắm, nhưng con không biết làm sao. Một mình má con 3 giờ sáng đã đi bán rồi. Má con hay buồn và khóc thật nhiều. Nhiều khi má không có tiền đóng tiền lời cho người ta, họ đến nhà chửi bới bằng những danh từ khó nghe lắm. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình chúng con trang trải hết nợ nần để họ đừng đòi nhà và chửi bới chúng con nữa. Lạy Chúa, gia đình con là kẻ tội lỗi, con tín thác vào Chúa, xin Chúa đừng bỏ con. Tái bút. Cha Long ơi, Tết năm nay con phụ với mẹ đi bán cơm tấm được 300.000 đồng. Con đóng tiền học hết, còn dư lại 50.000 đồng. Con gửi lạy cha để làm việc bác ái, xin ra cầu cho các linh hồn và các thai nhi. Người con được Chúa xót thương, Du Xe Nguyễn Hoàng Nhật. Anh chị em thấy có tuyệt vời không? Là những người được Chúa yêu thương, được Chúa tha thứ. Em bé ấy đón nhận tình thương của Chúa trong những cái biến cố đó. Nghèo như thế đấy, dành dụm đi làm với mẹ được 300 ngàn đấy, đóng tiền học rồi đấy, mà dám nhường lại 50 ngàn đồng cho những người nghèo bận khổ hơn mình. Trong khi đó nhà mình còn đang không biết là nay ở hay là mai đi đây. Đấy là những con người được Chúa chữa lành rồi. Họ được Chúa chữa lành tâm hồn của họ, em bé ấy biết mở lòng ra với người khác. Rất nhiều người ngày hôm nay đang cần được Chúa chữa lành bệnh tâm hồn. Cái bệnh mà sơ vữa động mạch tim, không còn rung động trước đau khổ của người khác, không còn biết mở lòng ra trước những thiếu thốn của anh chị em mình, sống dửng dưng, sống vô cảm, sống thờ ơ lãnh đạm, sống mà không cần biết đến ai cả. Thái độ sống ấy là thái độ của những người bệnh tật về tâm hồn, những người đang bị sơ cứng trái tim rồi, mà họ đâu biết. Họ cứ vui vẻ, họ cứ ngồi sơ hơi, cứ ngồi máy lạnh và cứ rửng rưng với tiền bạc như nước, ăn chơi phè phỡn, công tử bạc liêu, rồi đại gia, những thiếu gia, những mà nhà hàng sang trọng đắt tiền vân vân. Những người ấy ta cầu nguyện cho họ, họ cũng là những người cần được yêu thương, cần được tha thứ, cần được chữa lành. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta gặp gỡ một chứng nhân được Chúa yêu thương, được Chúa chữa lành như thế nào, để cho anh chị em thấy được lời Chúa ngày hôm nay. Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một. Chúa Giêsu vẫn mãi mãi là có. Và những điều mà người ngày xưa nói rằng hôm nay chúng tôi thấy được những điều lạ lùng, lời Chúa nói rằng hôm nay chúng ta thấy được những điều lạ lùng, vậy thì cái hôm nay ấy vẫn đang hiện diện ở đây với chúng ta. Từng ngày, từng giờ, từng phút, Chúa vẫn đang thi thố quyền năng, yêu thương, tha thứ và chữa lành. Chúng ta cho một tay để gặp gỡ chứng nhân này. Con giới thiệu tên tuổi cho mọi người, chia sẻ cho mọi người những ân huệ như thế nào con nhận được.
Dạ thưa cha, con tên Paulo Cao Quang Thành. Dạ, con ở Biên Hòa, Đồng Nai. Con ở giáo xứ Bình Hải. Dạ, con năm nay 43 tuổi. Dạ, con làm nghề tài xế.
Con mãi từ Xuân Lộc, Đồng Nai đến đây để muốn lành chia sẻ làm chứng cho mọi người. Như là người bại liệt đã được Chúa tha thứ chữa lành, con đã cảm nghiệm trong bản thân con cũng như những người thân yêu của con những gì chia sẻ cho mọi người.
Vâng, kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, hôm nay con xin đứng trước đây, con xin làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thật sự là con không biết nói như thế nào. Con được rất là nhiều ơn, nhưng con xin là con kể một hai ơn là Chúa đã ban cho con. Mà hôm trong năm vừa rồi, mẹ con bị bệnh rất là nặng. Mẹ con đưa mẹ con lên bệnh viện Đồng Nai, nằm hết hơn một tuần thì Đồng Nai cho mẹ con về. Và mẹ con năm nay là 69 tuổi, mẹ con mang chứng bệnh ung thư. Dạ, mẹ con mang chứng bệnh ung thư bao tử. Thì khi mẹ con nằm ở bệnh viện Đồng Nai về rồi thì mẹ con lại đau chịu không nổi. Con mới đưa lên bệnh viện Bình Dân ở Sài Gòn. Thì mẹ con lên bệnh viện Bình Dân ở Sài Gòn á, là nằm trong đó thì bác sĩ xét nghiệm. Thì bác sĩ Sơn là bác sĩ trưởng khoa đó, bác sĩ mới kêu con ra là chỉ báo cho một mình con biết. Là nói bây giờ bệnh tình của mẹ con thật là nguy cấp. Nếu mổ mẹ con cũng mất, mà nếu không mổ mẹ con cũng mất. Tại vì cái bú đó là nó bít luôn cái đường ăn uống bao tử xuống, không thể uống nước nó cũng không có thoát xuống được. Cái bú nó che bít hết rồi. Thì bác sĩ mới hỏi là ý con như thế nào. Thì con mới lúc đó con quẩn quá, con mới điện thoại cho cha. Thì cha lần đầu cha không bốc máy, thì con mới nhắn tin cho cha. Thì lần sau cha bốc máy thì con mới nói cha ơi, con xin cha, mẹ con đang ở bệnh viện, con kể bệnh tình như vậy. Thì cha mới nói với con rằng là con cứ an tâm phó thác cho Chúa và ráng cầu nguyện. Thì từ hôm đó thật sự là con lại vững tin, con đủ can đảm, con có điện cho bác con ở Sài Gòn. Và tất cả con có nhờ cha và sức dầu. Rồi mấy bác con ở Sài Gòn ra con cũng kể, thì bác và anh chị con ở Sài Gòn cũng đồng tình quyết định cho con mổ để cứu chữa cho má con. Thì trong những ngày đó, từ ngày con điện thoại con cầu xin cha, thì thật sự là con rất tự tin. Và hàng ngày con và vợ con và con gái của con, gia đình của con, anh chị con, cứ đúng 3 giờ chiều là đọc tin ở nhà thương Bình Dân. Có những lúc đọc mà những cái người bảo vệ người ta đuổi không cho đọc, nhưng con vẫn đọc. Thì sang 2 ngày sau thì mẹ con đưa xuống mổ. Thì trước khi mà đưa xuống mổ, con lại nhắn tin thêm cho cha một lần nữa. Thì hôm đó cha có nói với con là khi mà nhắn tin là cha đã nhận, con cứ an tâm. Nên con cũng nghĩ là cha đã nhận, con cũng an tâm. Thì mẹ con đưa xuống mổ từ lúc đó là 10 giờ sáng. Thì bác con và là chị ruột của mẹ con cũng ra ngồi, và tất cả các anh các chị con ở Sài Gòn. Nói chung ra là chỉ chờ, ví dụ như mà mẹ con nói tiếng bác sĩ thông báo là mất thì là đưa mẹ con về. Thì trong lúc đó gia đình con đọc tin suốt, cứ lòng thương xót Chúa, cứ cầu nguyện suốt. Thấy cứ 2 giờ thấy những người này, thì sau mẹ con đưa vô mổ ra, sau mẹ con tới 3 giờ rưỡi 4 giờ cũng thấy ra. Thế con suy nghĩ trong bụng, con nói hay là có điều chắc chở. Thế con mới nóng ruột quá, con chạy đại vào cái phòng bác sĩ. Thì bác sĩ mới chửi con, nói không được vào đây. Thì con vào con thấy mẹ con trói chân trói tay. Thì con đi ra thì khoảng nửa tiếng đồng hồ sau là nó đọc tên của mẹ con, đẩy mẹ con ra, thì con thật là mừng. Lúc đó là con vừa đẩy xe mà trong nước mắt con cứ chảy, mà trong lòng của con cứ thầm cảm ơn Chúa. Thì khi mẹ con được về, hôm nay mẹ con có đi đây.
Mời mẹ con lên đây để cho mọi người thấy rõ một chứng nhân sống động của lòng thương xót Chúa. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em ấy. Chúng ta biết được rằng là Chúa là đấng đầy quyền năng, yêu thương và chữa lành. Những người bệnh cần những người khác đưa đến với Chúa, cũng giống như là bốn người bạn của người bại liệt khênh người bệnh ấy đến với Chúa. Thì người bệnh trước mặt chúng ta đây là bà, tên là bà gì?
Maria Trần Thị Liệu.
Bà Liệu hôm nay bà bao nhiêu tuổi?
Con 69 tuổi.
Bà 69 tuổi, bà bị bệnh gì?
Dạ, con bị bệnh bao tử, biếu bao tử.
Vâng, thì bốn người bệnh đã khênh, bốn người bạn của người bệnh bại liệt đã khênh người ấy đến với Chúa. Thì người con của bà đã đưa bà đến với lòng thương xót Chúa bằng những lời cầu nguyện, bằng những tin nhắn, bằng việc kêu gọi vợ con và tất cả những người thân cầu nguyện cho. Và chúng tôi cũng như là bốn người bạn của người bại liệt, chúng tôi là những người cùng với bà là người bệnh, cũng giống như biết bao nhiêu những anh chị em bệnh khác, chúng tôi đưa những người bệnh ấy đến với lòng thương xót của Chúa để Chúa thi thố quyền năng của Ngài tha thứ và chữa lành. Và bà cụ đã được khỏi bệnh, đang hiện diện ở trước chúng ta đây. Con chia sẻ tiếp cho mọi người đoạn kết như thế nào.
Vâng, con xin kể tiếp là khi mẹ con được mổ xong thì bác sĩ, con cũng không nghĩ là mẹ con, tại vì lúc đó mẹ con rất là yếu, mà hôm nay là được đỡ là hết 70%. Lúc đó mẹ con như con mèo nằm trên cái giường mà không thấy, ốm teo à. Bác sĩ kêu thật sự là không thể nào có sức lực mà mổ nổi, con nghĩ là mất. Mà thật sự khi mà cứ ngày nào gia đình con cũng đọc kinh lòng xót, mà cứ đọc linh lòng xót xong là lại thấy an tâm. Thì mổ cho mẹ con xong thì bác sĩ nói là bà cụ rất là ổn, không có vấn đề xảy ra hết. Thì con cũng báo với lại tất cả các bác và các anh chị con ở Sài Gòn, người ta rất là mừng. Thì các bác và các anh chị con cũng rất là tin vào cái lòng lễ thương xót hàng ngày. Cái ngày má con về đây là má con lên nhà bà, bác con ở trên Sài Gòn, con mang cả cái laptop lên, con mở kinh lễ cha làm, mở những được cái ân, người được ơn cho má và cả bác con nghe. Thì bác con có một bác trai cũng bị tai biến, nào giờ cũng không thích nghe kinh. Mà hôm đó con mở nghe lễ cha Long Pháp 10 giờ đêm, ông mò xuống ông nghe luôn. Ông cứ ngồi đó ông nghe, ông khoái ông nghe. Thế nãy bác con cũng đòi đi lễ cha Long. Thế con nói sợ bác đi, sáng giờ bác đi 2-3 lễ thôi, bác cứ ở nhà đi, con biết bác con có đi hay không, con không biết. Thì con xin nói tiếp là khi mẹ con đã được chữa lành rất là khỏe, đây là người bằng xương bằng thịt, là thứ 6 tuần trước, thay vì là con đi lấy thuốc y tá bác sĩ con không lấy, con đi vào đây con dự lễ, thì cái tiền mà con lấy thuốc con lại không lấy. Thật sự là tiền dành dụm của vợ chồng con không lấy thuốc cho mẹ con, mà con lại đi lễ, con dâng cho cha để cha giúp cho những người nghèo khó hoặc là những người bệnh hoạn trong hoàn cảnh còn khổ hơn gia đình con. Nên con rất tin tưởng ở Chúa. Và hôm nay thật sự con xin làm chứng đây là mẹ con, là một người được Chúa chữa lành. Thưa cha, tuần trước con đã dâng cái số tiền lấy thuốc, thì tuần này cũng như cái tiền lấy thuốc của mẹ con, đồng ý nó không là bao nhiêu, nó chỉ có 3 triệu. 3 triệu thì con xin cha thay con làm việc bác ái tiếp, giúp đỡ những người khác.
Xin cảm ơn người anh em. Lời cuối con muốn nhắn gửi gì với những người bệnh tật, hay là những người có người thân đau ốm bệnh tật, để cho họ vững lòng tin vào Chúa hơn?
Cha, con mổ mắt hôm nay là được hơn 1 năm rồi, mà bây giờ con mắt con nó cũng mờ lắm. Thì con cũng xin cha cầu nguyện cùng lòng thương xót của Chúa cho con được, con mắt con được sáng suốt, để con đi lễ con nhìn thấy linh mục tu sĩ ngày này ngày kia. Thì con cũng xin cha cầu nguyện cho cầu bầu cùng Chúa cho con mắt con được sáng suốt hơn.
Rồi, con nói tiếp.
Vâng, và gia đình con hiện thời bây giờ trọng kính cha và cộng đoàn lòng thương xót, gia đình con còn hiện thời bây giờ cũng đang gặp rất là nhiều biến cố. Thật sự là con gái của con mới khoảng 1 tuần nay bị một cú sốc, mà bây giờ tinh thần nó không được ổn định. Nay con cũng đưa nó đi cho nó đi lễ, mà tối thì con cũng đưa máy laptop cho nó nghe kinh về cha, nó rất là thích. nên con xin cộng đoàn lòng thương xót và cha cầu nguyện thêm cho gia đình con, và con cũng xin nhắn tất cả các cộng đoàn, kể cả ngoại đạo, trong đạo, chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa. Dù có khổ thế nào, Chúa vẫn xuất hiện vào giờ phút chót, nhất là những người ngoại đạo. Con cầu xin tất cả những người ngoại đạo hãy tin tưởng vào Chúa. Con xin hết.
Rồi, xin cảm ơn bà, cảm ơn con rất là nhiều. Và bây giờ chúng tôi mời anh chị em chúng ta nghe một lá thư thứ hai, là một người cũng bị bệnh tai biến mạch máu não ở bên Mỹ được chữa lành như thế nào. Kính thưa cha, con viết mail này để chia sẻ với cha cũng như làm chứng về lòng thương xót Chúa đối với gia đình con. Cách đây 6 tháng con bị tai biến mạch máu não, may mà chồng con đưa vào bệnh viện kịp thời, họ chữa trị và cho về uống thuốc. Lần đó con nằm viện chỉ có vài ngày, sau đó con được xuất viện và về nhà uống thuốc. Sau đó đúng 4 tuần sau con lại phải nhập viện lần nữa vì có triệu chứng bị tai biến. Lần này con nằm viện khoảng 15 ngày, họ phát hiện trên não của con có động mạch bị nghẹt và họ đã làm ca mổ nội soi để đẩy cục máu nghẹt đi và thông lại mạch máu. Sau đó họ cho con về uống thuốc làm loãng máu để máu lưu thông qua động mạch hẹp đó. Con về nhà uống thuốc, 4 tuần sau lại nhập viện vì triệu chứng tai biến lần thứ 3. Lần này vì đo huyết áp thấp, máu không đưa được lên não. Lần thứ 3 này con ở lại bệnh viện chỉ có 3 ngày, sau đó con được về nhà tiếp tục uống thuốc. Khoảng 3 tháng sau bác sĩ đưa đi chụp lại hình trên não, họ gọi là MRI. Thế là họ phát hiện ra trên não của con tự dưng có một mạch máu bị phình lên như cái bong bóng. Thế là bác sĩ dự tính là mổ não, tức là phải cưa hộp sọ, vì nếu đổi lâu quá, lỡ bong bóng bể ra thì máu sẽ tràn vào não, cứu không kịp sẽ đi đến tử vong. Bác sĩ dự định mổ vào tháng 3 tới. Trong thời gian đó, chồng con lại phải trải qua ca mổ phổi lớn. Trong phổi của anh có nước, nhưng để lâu quá, nước biến thành mủ và đóng cứng vào thành phổi. Họ phải mổ lớn ra để đưa tay vào gỡ ra từng miếng một. Anh vừa mổ xong lại nghe tin con cũng chuẩn bị lên bàn mổ để mổ não cắt động mạch phình ra và nối lại. Ca mổ quá nguy hiểm, cơ hội thành công và không thành công là 50-50. Trong lúc vợ chồng con tuyệt vọng thì có người thân bên Việt Nam giới thiệu về những thánh lễ lòng thương xót Chúa, nên vào mùng 2 Tết con có nhờ người nhà con đến xin cha cầu nguyện cho hai vợ chồng con đều được bình an. Và người nhà con đã gửi kinh lòng thương xót Chúa qua đây để vợ chồng con đọc mỗi ngày và nhờ cha cùng cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Tụi con đã bắt đầu từ ngày mùng 3 Tết, như dự định là con sẽ mổ vào tháng 3. Nhưng cách đây 2 tuần con lại có dấu hiệu của tai biến, thế là bác sĩ đưa vào nhập viện ngay. Vào đó 3 ngày sau, họ đưa con lên chụp CT và có một phép lạ, mạch máu bị phình lên tự dưng biến mất mà chỉ còn thấy 2 đường động mạch bị hẹp mà thôi. Và họ vẫn quyết định mổ, nhưng lại không mổ não mà chỉ mổ nội soi để đưa lò xo vào động mạch hẹp để nông động mạch ra cho máu dễ lưu thông. Bác sĩ cũng đã nói rõ làm ca này cũng có nguy hiểm vì ghế dây ra tai biến trên bàn mổ, và sau ca mổ càng nguy hiểm hơn vì họ nói đưa lò xo vào để nông động mạch rộng ra nên dễ làm cho thành động mạch bị mỏng đi và dễ vỡ ra. Thế là hai vợ chồng con rất lo, không biết những ngày tới sẽ ra sao. Tụi con vẫn tiếp tục cầu nguyện và nhờ cha cùng cộng đoàn cầu nguyện. Phần con đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu lỡ Chúa gọi đi thì con cũng ra đi sẵn sàng. Con chỉ thương cho 2 đứa nhỏ dại, đứa lớn 12 và đứa nhỏ 9 tuổi. Nhưng lạ lùng thay, họ dự tính mổ con vào sáng thứ hai, tức là ngày 13 tháng 2. Lúc 9 giờ 30 sáng, thì khuya hôm đó lúc 12 giờ sáng, bác sĩ nhắn tin cho y tá là ngưng lại tất cả vì ca mổ đã được hoãn. Và ngay ngày hôm đó, họ cho con xuất viện và đổi thuốc để con về uống. Cha ơi, chỉ vỏn vẹn có 7 ngày mà Chúa làm 2 phép lạ thay đổi cuộc đời con và cả gia đình con. Cả 2 vợ chồng con đều nhận ra là Chúa không bỏ tụi con, mặc dầu những năm tháng trước đó tụi con lơ là với Chúa, không siêng năng đọc kinh cầu nguyện, ngay cả bỏ lễ ngày Chúa Nhật. Đến lúc gặp hoạn nạn, cầu xin Chúa, Chúa vẫn thương và ban ơn đặc biệt cho gia đình chúng con. Chúng con sung sướng không biết phải tạ ơn như thế nào. Nên ngoài việc chúng con làm bác ái, thì chúng con quyết tâm thay đổi chính cuộc sống và con người của mình, gia đình mình. Đó là những ơn Chúa ban cho gia đình chúng con. Nay chúng con xin chia sẻ với cha, xin cảm ơn cha rất nhiều vì những lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn. Xin Chúa luôn ở bên cha và cho cha có sức khỏe để đi loan báo lòng thương xót Chúa đến với mọi người, nhất là những người lầm lỡ, ốm đau, bệnh tật như vợ chồng con đây. Một lần nữa chân thành cảm ơn cha và cộng đoàn. Con xin Chúa ban nhiều ơn lành đến với cha và mọi người, vợ chồng con là Sang và Hân ở bên Mỹ. Thưa anh chị em, chúng ta giờ đây dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của anh chị em mình trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Trong những lá thư chúng ta viết, chúng ta trình bày những ước nguyện của mình, những lo lắng về sức khỏe, về công ăn việc làm, về bệnh tật, thân xác cũng như tâm hồn của mình cũng như người thân. Chúng ta rất cần có những người bạn mang chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng hành động bác ái sẻ chia. Chúng ta rất cần những người khênh chúng ta đi, vì đôi khi chúng ta là những người bại liệt. Chúng ta bại liệt về tâm hồn khi mà tay mình có mà mình không đưa ra để nắm lấy bàn tay của người khác để cảm thông. Chúng ta bại liệt về tâm hồn khi chân mình có đó mà mình không bước đi đến những nơi cần mình để thăm nom, an ủi, thăm viếng, chia sẻ, mà mình lại bước đi vào những chốn ăn chơi. Ta đã bị bại liệt mất rồi. Chúng ta cầu xin Chúa cho mình khỏi bệnh bại liệt về trí não khi mà mình không biết suy nghĩ những điều tốt đẹp, không biết suy nghĩ những điều trong sáng, không biết suy nghĩ những cái điều hay, điều lạ để mà tôn vinh Chúa, để mà cho mọi người thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa, mà đầu óc của mình cứ suốt ngày tính toán hơn thiệt, so đo, suốt ngày chỉ biết nghĩ những điều xấu cho người khác, suốt ngày chỉ biết nghĩ những cái điều có lợi cho mình mà không quan tâm đến phần thiệt hại của người anh em, ta đã bị bại não mất rồi. Và trái tim của ta cũng đã bị bại rồi, bị ta gọi là bệnh tim, gọi là bệnh cái gì, nhồi máu cơ tim rồi. Ta bị đồng tiền nó nhồi rồi, ta bị quyền lực nó nhồi rồi, ta bị danh vọng nó nhồi rồi, ta bị những ham hố thế gian nó nhồi, làm con tim của ta nhảy tưng lên chỉ vì danh, vì vọng, vì quyền, vì lợi mà không rung động một chút nào, không nhảy lên một chút nào trước những đau khổ của anh chị em mình, trước những người bại liệt đem đến cho chúng ta để chúng ta cứu giúp, để chúng ta nâng đỡ chở che. Ở đây anh chị em mình cùng cầu nguyện xin Chúa tha thứ và chữa lành. Sau mỗi câu chúng ta lặp lại: xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu, và nhiều lần trôi bỏ đức tin. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nhiêu lần tư tưởng bất chính, nhục mạ và giữ lòng ghét ghen. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Báo nóng này tức bực hơn căm, thù hận và ám ảnh lắng lo. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao bất hòa với người anh em, chẳng nhìn nhận tôn trọng cảm thông. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương. Bao nỗi khổ đêm ngày sâu xe, tật bệnh và u buồn khóc than. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành, nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.